tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông của các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán như thế này: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Đoạn lời Chúa mà chúng ta mới vừa nghe hôm nay là một trong những loạt bài Chúa Giêsu dùng để lột cái mặt nạ của những người tự cho mình là công chính trước mặt xã hội. Ở đây Chúa Giêsu muốn ám chỉ trực tiếp đến ít là hai bè phái. Thứ nhất là biệt phái, thứ hai là các nhà thông luật. Chúa Giêsu phải dùng đến hình ảnh của ngôi mộ để ám chỉ hành động nghịch lý của họ, là bởi vì cha ông họ là những người đã ra tay tiêu diệt tất cả các tiên tri Thiên Chúa gửi đến, còn họ lại chính là những người xây mồ mả cho các vị tiên tri đã bị giết đó. Chẳng khác gì là kẻ giết người chôn. Nếu ta nhìn lại lịch sử của giáo hội và các riêng sâu vào thời của Cựu Ước thì ta sẽ thấy rất rõ, hầu như không có một tiên tri nào nói lời của Thiên Chúa lại không bị bọn họ đả kích và tiêu diệt. Còn những người biệt phái và luật sĩ thời Chúa Giêsu thì dĩ nhiên họ không phải là những người trực tiếp ra tay giết chết các sứ giả của Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ thuộc về những hạng người gián tiếp lên án các tiên tri bằng việc che đậy các lầm lỗi của cha ông họ. Nói cách khác, họ xây mồ và chôn cất những người mà cha ông họ đã giết. Như vậy, ngoài những lầm lỗi của họ về việc quá chú ý đến các lễ nghi và phương diện bề ngoài, thì họ còn bị dính vào hai lỗi nghiêm trọng khác. Thứ nhất là họ biết việc làm của cha ông họ là sai. Thứ hai, họ tiếp tục cố ý sống và hành động theo đường lối đó. Chính vì lẽ đó mà Chúa Giêsu đã phải lên tiếng nói sự thật. Từ những suy nghĩ này, tôi mới liên hệ đến những gì đang xảy ra trong xã hội của chúng ta hôm nay, riêng trong những ngày tranh cử sôi nổi này. Thế nên, trong bài chia sẻ hôm nay, xin phép cho tôi được chia sẻ một cách đặc biệt về vai trò và trách nhiệm của một người công dân công giáo của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng biết, chỉ còn vỏn vẹn trên dưới 3 tuần nữa, thì đất nước Hoa Kỳ phải tự chọn cho mình một vị tổng thống trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Hai ứng cử viên, Tổng thống George Bush và Thượng nghị sĩ John Kerry đã không ngừng đi đó đây để cổ võ và đấu tranh cho số phiếu của mình. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng biết lập trường của mỗi ứng cử viên. Cách riêng là khuynh hướng có tính cách liên hệ đến luân lý và giáo huấn của giáo hội công giáo chúng ta. Trong bức thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mới xuất bản có tên là Người công giáo trong cuộc sống chính trị, thì các giám mục Hoa Kỳ đã nhấn mạnh đến vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi một người công giáo sinh hoạt trong đời sống chính trị và cả những người đi bầu cử. Tất cả phải tôn trọng và bảo vệ sự sống. Nếu không thì người ấy đã tự tách mình ra khỏi hội thánh và như vậy không đáng để bước lên hiệp thông rước lễ. Mặc dù giáo hội và xã hội đã tách rời nhau trên bình diện của lịch sử và có tính cách về cơ cấu quản trị, nhưng khi nói đến đức tin công giáo thì không thể nào ta lại nói nó không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi. Tối thứ sáu tuần trước, tôi có dịp để theo dõi cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống. Thì trong cuộc đấu khẩu rất sôi nổi và có rất nhiều điểm đáng chú ý đến, nhưng trong rất nhiều câu hỏi do một số người đưa lên thì tôi nghe được một câu hỏi khá hóc búa dành cho thượng nghị sĩ John Kerry. Câu hỏi được đặt ra là nếu có một cử tri xác tín vào việc phá thai là giết người đến đứng trước mặt ông và nói với ông rằng tôi không muốn tiền thuế của tôi rơi vào các việc ủng hộ phá thai của chính phủ, thì ông sẽ trả lời như thế nào? Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ mới trả lời một cách ấp úng. Bản thân tôi rất tôn trọng sự sống của con người. Anh chị em biết tôi cũng là một người công giáo, nhưng tôi không thể lấy niềm tin của mình để cai trị việc dân nước nếu tôi là một vị tổng thống. Ba chấm đóng ngoặc. Ở đây tôi không muốn đả kích hay có ý phò bất cứ một cá nhân hay bè phái chính trị nào. Điểm chính yếu tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta không thể tách rời niềm tin ra khỏi cuộc sống của con người chúng ta nếu người ấy hãnh diện cho mình là một người có niềm tin và niềm tin công giáo. Không thể nào nói rằng niềm tin Kitô giáo của tôi không có một quan hệ dính líu nào tới các sinh hoạt thường nhật của tôi, cách riêng là việc sinh hoạt trong xã hội chính trị. Trong bức thư mục vụ, các giám mục Hoa Kỳ nói rất rõ rằng niềm tin công giáo không thể đứng riêng một mình như một hòn đảo khi phải quyết định những trường hợp đụng đến sự sống và luân lý con người. Còn Thánh Giacôbê Tông Đồ thì ta biết rất rõ về lập trường và lời tuyên bố của Ngài rằng đức tin không có hành động là một đức tin chết. Đó là nói về khía cạnh của những người đã, đang và sẽ hoạt động trong chính trị và xã hội. Còn chúng ta, những người tôi thường gọi là thường dân Nam Bộ, có trách nhiệm gì đối với xã hội chúng ta đang sống không? Dĩ nhiên là có, và vai trò của chúng ta không kém phần quan trọng. Vốn là người Việt Nam ít tích cực trong các công việc của xã hội, nên trong những năm tháng qua, chúng ta thường không để ý mấy đến việc đi bỏ lá phiếu của mình đối với các ứng cử viên tranh đấu vào Quốc hội Hoa Kỳ hay chức vị Tổng thống. Nhưng có lẽ thời gian im lặng và thụ động của chúng ta đã đến lúc phải chấm dứt. Ý thức rằng mỗi một người trong chúng ta đang sống trong một xã hội rất phức tạp và hỗn loạn, chúng ta lại càng bị thôi thúc để đứng lên, tích cực tham gia vào các cuộc bầu cử có tính cách giằng co giữa ánh sáng và bóng đêm, giữa sự sống và cái chết, giữa ân sủng và tội lỗi. Nếu chúng ta im lặng và thụ động thì chẳng khác gì chúng ta đang gián tiếp ủng hộ cho những lập trường bước vào văn hóa của sự chết. Mà nếu có đi bầu thì chúng ta cũng phải biết lập trường của mỗi ứng cử viên như thế nào và phải bầu làm sao cho chính đáng. Đức Hồng Y Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Tín lý và Đức tin, trong một bức thư gửi cho Đức Hồng Y Theodore McCarrick của Washington, đã nói rằng nếu người công giáo có cố tình bỏ phiếu bầu cho một ứng cử viên chính trị mà mình biết rõ là người đó có lập trường phò phá thai và đi ngược lại giáo huấn của hội thánh, thì người đó sẽ phạm tội nặng và không đáng để rước lễ. Đức cha Henry Gracida, cựu giám mục của giáo phận Corpus Christi, đã về hưu năm 1997. Thì trong nghi thức kết thúc cuộc hội nghị Đảng Cộng Hòa vừa qua, Ngài đã nói những lời cuối cùng như thế này: không bao giờ được phép bầu cho bất cứ một ai nếu người đó có chiều hướng phò phá thai. Vì giáo hội định nghĩa việc phá thai là tội nghiêm trọng nhất trong xã hội, nên không có một lý do nào có thể biện minh hoặc công chính hóa cho lá phiếu công giáo của mình được. Chúng ta biết được tình trạng của xã hội, thế đứng của ứng cử viên và trách nhiệm của mỗi cá nhân công giáo, thì đã đến lúc chúng ta phải đi đến hành động cụ thể. Thế thì tôi xin phép được đề nghị ba việc chúng ta có thể làm được. Thứ nhất là cầu nguyện và hy sinh. Một mẫu gương tôi rất thán phục, đó là vào ngày lễ lao động vừa qua tại Omaha, Nebraska, có hai anh chị em trong gia đình công giáo kia đã tham dự vào một cuộc đi bộ liên tôn có tên là Hành trình Ninive. Người chị Monica, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên của Đại học trường University of Nebraska Lincoln, đã chia sẻ với tuần báo National Catholic Register rằng gia đình chúng tôi ngồi chung quanh lo lắng về tình trạng của đất nước, có vẻ mất hy vọng. Vì thế chúng tôi phải làm một cái gì đó. Chúng tôi nghĩ mình phải cầu nguyện và ăn chay, để như dân thành Ninive xưa đã ăn năn sám hối và Chúa đã ngừng cơn thịnh nộ thế nào, thì đất nước này cũng phải như vậy. Đây là một cách để trở về. Đó cũng là một hành trình. Chúng tôi làm từng bước một. Chúng ta cũng thế, phải bắt đầu ngay từ bây giờ, từng bước một, khởi đi từ lời cầu nguyện và việc hy sinh của chúng ta. Việc thứ hai ta có thể làm được, đó là giúp cho những người công giáo khác, cách riêng là giới trẻ, biết được giáo huấn và lập trường của giáo hội trong việc bầu cử. Cụ thể nhất là hãy khuyến khích con cháu trong chính gia đình của mình hãy tích cực đi bầu. Và cuối cùng là chính chúng ta phải ra khỏi thế giới thụ động của mình và hãy tích cực đi bầu và lên tiếng để đóng góp xây dựng một nền văn hóa của sự sống. Nếu không thì chính chúng ta cũng sẽ bị Chúa Giêsu của trách là những người xây mồ mả cho những cái chết của biết bao sự sống vô tội, mà đáng lẽ ra chúng ta phải ra công bảo vệ và phát triển sự sống đó. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những cố gắng và nỗ lực của chúng ta trong việc xây dựng một thế giới công bình và bác ái. Amen.